This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, chương trình Đất lề quê thói được Hòa Tính gửi đến cho quý vị với những cái điều mà Hòa Tính muốn chia sẻ, những cái tài liệu tham khảo trong cái cuốn được mang tên Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Sau đây Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Trong phần cuối của lần trước, Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với cái phần được gọi là Thượng Thọ. Xong cái phần Thượng Thọ đó là cái phần thứ 7, đó là cái phần sinh nhật thưa quý vị, trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Thì nói về cái sinh nhật thì cái tục Việt Nam của người Việt Nam ta không mấy người ngày xưa mà ăn mừng sinh nhật. Thế nhưng những nhà mà người ta gọi là những nhà đại gia thì cũng có ăn mừng sinh nhật của ngày xa xưa. Ngày sinh nhật thì con cái làm lễ tế cha mẹ, rồi mới làm lễ cổ, làm ban, rồi khoản đãi khách khứa như cái tệ được gọi là mừng thọ thưa quý vị. Và mừng thọ cũng như là mừng sinh nhật của cha mẹ cũng là một cái tiệc để mà tỏ cái lòng yêu kính của cha mẹ. Rất là hay, người không có thì chẳng kể gì, thế nhưng giàu có thì nên lắm. Có lẽ hơn là làm dỗ của cái ngày huý nhật. Và ta không mấy nhà theo cái lời ấy mà chỉ là phù hoa sau khi mà cha mẹ đã mất rồi. Thật là một cái việc sai lầm của cái ngày xa xưa thưa quý vị. Và tiếp theo cái phần sinh nhật đó là cái phần thần hoàng thưa quý vị. Người nào mà làm quan từ tam tứ phẩm trở lên thì nhà vua ban một cái sắc phong tặng cho cha mẹ, tặng cho ông bà cụ kỵ tùy theo cái phẩm tước của mình. Như là nhất phẩm thì được phong tặng tam đại, nhị phẩm thì được phong tặng nhị đại, tam tứ phẩm thì được phong tặng nhất đại thưa quý vị. Sắc của vua ban đại để là kể một cái công trạng, kể một cái chức tước của cái người làm quan rồi mới suy ân ra mà truy phong đến cái tiền đại. Phong về làng nào thì dân làng ấy phải rước sắc về nhà chủ rồi, nhà chủ mới chọn cái ngày lành, mới chọn cái tháng tốt mà làm lễ cáo gia tiên. Và thưa quý vị, trước hết thì sau cái bản sắc của nhà vua ra một cái tờ giấy vàng, cũng y như là bản sắc chính như vậy đó. Hai cái bản ấy đựng vào một cái mâm rồi đặt ở trên cái hương án, và trên cái bàn thờ thì phải bày đủ những cái đồ tế tự. Người chủ mới đốt hương vào lễ rồi tuyên đọc một cái bài văn kể cái duyên do tổ khảo đã được phong tặng và được phong chức gì, đoạn rồi mới tuyên đọc đến cái bản sắc, xong rồi mới thì đốt cái bản sắc mà để cái bản nguyên lại để mà thờ, cho nên gọi là thần hoàng, tức là đốt cái tờ sắc vàng thưa quý vị. Tế lễ xong thì họ mới khoản đãi khách khứa cũng như các việc gọi là ăn mừng. Xét cái điểm phong tặng này thì chủ ý của triều đình của ngày xưa cốt là để khuyên cái người mà làm con có tài có đức thì tổ tiên cũng được gọi nhuần mưa móc triều đình. Vậy thì mình hay bao nhiêu thì cha ông mình lại được vinh hiển bấy nhiêu, mà nhớ đến cái công đức cha ông thì lại nên nhớ đến ơn vua, ơn nước, càng nên hết lòng để mà báo đáp cái ơn sâu thưa quý vị. Và cái điển này nó vừa bồi thực được cái nhân tài mà lại duy trì được cái nhân tâm. Thật là một cái điểm rất trọng trong cái tục ăn mừng phải lắm thưa quý vị. Và tiếp theo xin được gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Phong Tục, đó là cái phần được mang tên là Tang Ma thưa quý vị. Tang Ma thì nó có cái mục lớn, đó là khi mới nhất Thì thưa quý vị, nhà nào mà có ông già bà cả mà gần mất thì con cái vực đến cái chỗ chính tẩm rồi hỏi han rồi xem cái người mà dối răng những cái gì hay không, rồi mới đặt tên hiệu cho người biết và dùng nước trầm hương lau sạch sẽ, thay đổi quần áo tươm tất, và khi mà đã tắt hơi rồi thì mới lấy cái chiếc đũa để ngang cái hàm, bỏ một cái vóc gạo và ba cái đồng tiền vào trong miệng. Nhà phú quý thì dùng ba cái miếng vàng sống, chín cái hạt châu trai, gọi là ngậm hàm thưa quý vị, và đoạn mới giải chiếu xuống dưới đất, đưa người xuống một lát, lấy cái nghĩa là người ta bởi đất mà sinh ra thì khi chết lại về đất, rồi sau đó thì mới đem lên giường. Người con mới cầm cái áo của cái người mất mới thay, mới trèo lên cái mái nhà hú vía 3 tiếng, có cái ý còn mong cho cái người sống lại, rồi mới lấy áo ấy mới phủ lên cái thay. Và tiếp theo đó là cái mục được gọi là khâm liệm nhập quan. Tới quý vị, nhà giàu thì họ sẽ dùng cái vót nhiễu, họ dùng cái tơ lụa, và cái nhà thường thì họ dùng cái vải trắng được mai làm đại liệm, tiểu liệm. Đại liệm là một cái mảnh dọc 5 mảnh ngang, tiểu liệm là một cái mảnh dọc 3 mảnh ngang, để mà khâm liệm rồi thì mới là nhập quan, tức là bỏ vào xăng thưa quý vị. Và tục ta, tục Việt Nam ta ngày xưa phần nhiều thì tin vào thầy phù thủy lắm. Trong cái quan tài thường có những cái mảnh ván vụn, mảnh ván đục thưa quý vị, mảnh ván đục, đục cái sao bắt đầu thất tinh. Trước khi mà nhập quan phải chọn cái giờ tránh tuổi, rồi mới cái dùng bùa nọ bùa kia dán ở trong, ở ngoài của cái quan tài. Và có người cho là chết phải cái giờ xấu thì lại bỏ cái cổ bài tổ tôm, hay hoặc là quyển lịch Tàu, hay hoặc là quyển lịch ta, nhất là cái quyển lịch có cái dấu bộ đóng thì càng hay hơn, hay hoặc là tàu lá gồi để mà trấn áp ma quỷ, đâu đấy được sơn gắn quan tài cho nó kỹ càng mới đặt chính ở gian giữa, hay hoặc là nhà còn người tôn hơn thì đặt gian cạnh thưa quý vị. Nhà nào mà muốn để lâu một vài tháng thì quan lại để ở trong nhà, hay hoặc là đem ra vườn mà phủ cát lên. Mấy hôm như vậy thì mới nhập quan và con cháu còn được phép cưới, gọi là cưới chạy tang thưa quý vị. Và tiếp theo trong cái mục này chúng tôi thấy có cái mục được mang tên là thành phục thưa quý vị. Được vài ba hôm như vậy thì cái công việc lo liệu đâu đấy thì mới làm lễ thành phục. Trước bàn thờ bài linh sàng linh tọa, đặt cái hồn bạch. Hồn bạch tức là cái hồn là lấy cái lụa đắp vào khi mà cái người mà gần mất, rồi mới kết lại có một cái đầu, có cái tai, có cái chân như là hình người vậy đó. Ở ngoài thì bài hương án, bàn đọc và cái đồ cúng cấp. Con cháu thì mặc đồ tang phục, xõa tóc theo cái thứ tự, đứng sắp hàng ra sân mà khóc lóc. Nhà phú quý có tế, nhà thường dân thì hay mượn thầy phù thủy để mà cúng đỡ cho. Và tiếp theo của cái thành phục, có một cái mục được gọi là mục tang phục thưa quý vị. Con trai, con gái, con dâu thì đội khăn xô, mũ chuối, mặc áo xô. Ở ngoài thì quàng một cái sợi dây chuối thắt lưng dây bằng chạc. Cháu nội thì đội mũ mấn, khăn trắng, mặc áo thụng trắng, và thân thuộc cũng mặc đồ trắng cả. Tiếp theo cái phần tang phục đó, cái phần chiêu tịch diện thưa quý vị. Chiêu tịch diện, tế thành phục rồi thì mỗi ngày cứ buổi sớm buổi chiều thì cúng cơm, gọi là chiêu tịch diện. Cái lễ chiêu tịch diện này như thờ khi mà người còn sống. Buổi sáng thì con cháu bưng chậu nước, khăn mặt, cao trầu vào cái chỗ giường nằm, khóc 3 tiếng, rồi rước cái hồn bạch ra cái chỗ linh tọa mới dâng cúng. Và buổi tối thì dâng cúng xong thì lại rước vào cái chỗ linh sàng, buông màn đắp chăn rồi mới ra. Cái lễ ấy cái nhà đại gia thì mới dùng thôi, nhà thường thì chỉ cúng ở cái chỗ linh tọa mà thôi thưa quý vị. Và tiếp theo của cái phần này, cái phần chiêu tịch diện đó là cái phần được mang tên là thổi kèn giải thưa quý vị. Trong những đêm ma còn quàng ở trong nhà, như những đêm ma mà còn quàng trong nhà như vậy, thì có nhà mỗi tối mời phường bát âm gãy đàn thổi sáo, và có cái phường tan nhạc thổi kèn đánh trống. Con cháu thì mỗi người thổi một câu khóc ông bà cha mẹ, rồi thưởng tiền cho cái bọn ấy. Nhà nào mà không có kèn giải thì không có vui. Tiếp theo nữa đó là một cái mục được mang tên là chuyển cửu, thưa quý vị. Trước cái hôm mà cắt mai hoặc là ban đêm hay hoặc là buổi sáng sớm làm lễ chuyển cửu, nghĩa là xoay cái quan tài. Nguyên lễ nó có rước cái quan tài sang chầu tổ miếu, thưa quý vị, nhưng mà nhà chật hẹp, không mấy người rước cái quan tài, chỉ có rước hồn bạch thôi. Nhà đại gia thì phong áo mũ đại trào rước sang mà thôi, thưa quý vị. Còn những cái nhà mà không có nhà thờ tổ riêng thì chỉ xoay quanh cái quan tài đi một vòng rồi đặt lại ở đấy. Tiếp theo đó là thờ phần phát dẫn, thưa quý vị. Trong cái hôm mà cắt ma, gọi là cái ngày phát dẫn, hôm ấy thì con cháu anh em và người quen biết đều phải đi đưa cả. Cha mất thì con trai chống gậy tre, mẹ mất thì chống gậy vông. Con trai nào mất trước rồi thì con trai người ấy phải chống gậy thay cho cha. Hay hoặc là con nào mà đi vắng thì treo cái cây gậy ấy ở đầu đòn đại dư. Nếu mà không có con trai thì ai vào ăn thừa tự phải chống gậy. Con gái, con dâu thì lăn ra đường, lăn đường cho cha mẹ mới là những người con có hiếu. Người thân thích, một vài người đi kèm cái chỗ linh cữu gọi là đi hộ tang, thưa quý vị. Còn cái người mà đi đưa hết thảy gọi là tống tang. Tiếp theo đó là cái phần được mang tên là nghi trượng đi đường, thưa quý vị. Trước hết là có hai cái phần phương tướng để mà làm, được làm bằng giấy, bốn mắt hình dung dữ tợn, cầm đồ qua cái mâu đi để mà dẫn đạo. Thế đến là thể kỳ, có hai người khiêng một cái bức hoành vải trắng, đề cái bốn chữ, ví dụ như cha mất thì đề là hổ sơn vân ám, mẹ mất thì đề là dĩ lĩnh vận mê, vân vân, thưa quý vị. Đôi bên treo đèn lồng trước tước huy, cũng như là cái huy hiệu của cái người mất và thứ đến. Minh tinh, minh tinh là gì? Minh tinh được làm bằng cái lụa hoặc là làm bằng cái vốc nhiễu đỏ, nó dài độ khoảng 7-8 thước, lấy cái phấn trắng đề cái chức tước họ tên thụy hiệu của cái người đã mất treo vào một cái cành tre, hay hoặc là làm như là cái hình cái trụ để vào toàn độ cho cái người thiên, để lòng minh tinh thường tình theo cái bốn chữ gọi là quỷ khóc linh thính, viết dài ngắn thế nào thì mặt lòng như cái chữ cuối cùng, không được chạm vào cái chữ quỷ, không được chạm vào cái chữ khóc, e chạm phải hai chữ đó thì nó đập trang, thưa quý vị. Kế đến là cái hương án, bày giá hương, đọc bình, đồ tam sự gồm có hai cây nến và một cái lư hương, cũng như là cái mâm ngũ quả. Và kế đến là cái thực án, bài tam sinh hay hoặc là lợn quay hay hoặc là bánh trái, rồi đến linh sa rước hồn bạch. Có phường tài tử, bát âm, vàng mặt, và có đồ đủ những cái đồ minh khí, nào là đèn giấy, nào là biển tràng, đàn triệu, rồi đàn ông thì đề hai chữ trung tính, thì đàn bà thì đề hai chữ trinh tiết, nào là trướng, nào là câu đối liễn của con cháu và của những cái người phúng viếng. Kế nữa thì cờ công bố, đèn chữ á, nhà đại gia thì dùng đồ đủ những cái đồ nghi trướng sứ thần, có kiệu phong áo mũ đại trào, có cờ, có tán, đồ lộ bộ, nến thì sắp khai giải, có chiên, có trống, có võng, có lọng, có trống cà rồng. Nhà thường thì chỉ có phường kèn trống thổi cái khúc được là cái khúc nam thương mà thôi. Sau cùng á, thì là đại dư rước linh cữu. Trên cái linh cữu thì che cái nhà tán giấy, nhà phú quý làm nhà tán rất là hoa mỹ. Có cái thì tốn đến vài 30 bạc, có trống tiêu cổ hay hoặc là lệnh dẫn linh cữu đi, con cháu tống tán đi theo linh cữu thì có bạch mạc mà người ta thường gọi là phương du để mà che cho nó khỏi nắng khỏi mưa. Ở về các vùng nhà quê thì chỉ dùng mấy thứ đồ minh tinh, nhà tán, võng, chủ, đèn, biển sơ sài mà thôi, không mấy nhà trang hoàng như là cái cách phố xá. Thế nhưng lại có các vải cầm phướng đi dưỡng dực đôi bên, tụng kinh niệm Phật gọi là đi hộ phúc. Có nhà sư ngồi xe bằng áo cà sa, tay gõ mõ, miệng tụng kinh để mà cầu nguyện cho cái linh hồn được về Tây Phương cực lạc thế giới. Các người mà quy Phật mà mất thì các vải lại đội cầu bát nhã để mà làm đường cho vong hồn đi sang Tây Phương. Và thưa quý vị, trong khi mà đi đường có rắc vàng thỏi, vàng giấy, là cái tục cho rằng có quỷ phụ vào quan tài phải rắc vàng để mà tống quỷ, kẻo quan tài nặng khó mà đi được, thưa quý vị. Và tiếp theo, Đó là cái phần được mang tên là nhà trạm, thưa quý vị. Khi mà đi đường nhà phú quý thì có một cái trạm trung đồ để mà đình cửu, để mà diễn tế. Nhà trạm lợp tạm bằng cái lá hoặc là bằng cốt, khăn vải kết hoa, treo đèn, treo liễn, bài trí rất là lịch sự. Đến chỗ huyệt lại có một cái trạm tế hạ huyệt. Cái lúc mà tế trạm thì cái tục thường kén mời cái người nào mà có chức tước, có danh giá, đề chủ và mượn một người nữa là phụng chủ. Cái lúc tế thì cái người phụng thần chủ phụng phải ra đặt lên trên án. Người đề chủ cầm cái bút chấm một cái nét ở trên đầu chữ chủ và cái sổ một nét. Đề xong thì nhà chủ phải hầu tạ lễ vật cho cái người đề chủ, có khi là bao nhiêu độ tế tự trong rạp phải biếu cả. Và tiếp theo của cái phần nhà trạm đó, cái phần hạ huyệt, thưa quý vị. Cái lúc hạ huyệt thì có tế thổ thần ở cái nơi đó, rồi có ông thầy thiệu lý phân kim giống hướng, đợi đến cái giờ tốt, tức là cái giờ hoàng đạo thì mới được hạ huyệt. Ở nhà quê thì các vải chờ khi mà lấp đất xong thì mỗi người cầm một cái nấm hương, tụng kinh niệm Phật đi chung quanh mộ, rồi mỗi người mới cầm một cái hòn đất mà ném vào trong mộ, gọi là dông nhang. Cái huyệt thường nhờ thầy địa lý tìm đất trước, nhà đại gia thì làm sẵn cái sinh phần, thưa quý vị. Mà tiếp theo cái phần hạ huyệt đó là cái phần khóc lạy, thưa quý vị. Từ lúc mà ma còn để ở trong nhà thì con cháu và khách khứa phúng viếng chỉ lại hai lại, nghĩa là còn coi như là cái người còn sống. Đến lúc mà hỏa huyệt rồi thì mới lại bốn lại, nghĩa là đến đó thì mới lấy đạo thờ người chết mà thờ. Trong lúc mà đưa ma thì con cái lúc nào cũng phải khóc. Khi mà có khách vào phúng viếng thường có ô hô ba tiếng, hay hoặc là tình không thân thì lễ không, con trai con rể đầu thì phải khóc mà đáp lễ lại, nhưng mà chỉ đáp có một nửa thôi, nghĩa là khách lại hai thì mình đáp một, khách lại bốn thì mình đáp hai. Và tiếp theo cái phần này đó là cái phần ngu tế, thưa quý vị. An táng rồi trở về nhà thì lại tế, gọi là ngu tế. Cái ngày hôm trước gọi là sơ ngu, ngày thứ hai gọi là tái ngu, ngày thứ ba gọi là tam ngu. Ngu nghĩa là yên, thưa quý vị, bởi vì người mất nên xương thịt mới chôn ở dưới đất và cái hồn phách chưa được yên, cho nên tế ba lần là để yên hồn phách cho cái người mất. Nhà phú quý mới có ngu tế, nhà thường thì trong ba ngày chỉ những họ hàng thân thuộc đến phúng viếng mà thôi. Ở nhà quê thì có tư văn hàng, hàng giáp đến để mà trợ tế, đến để mà ăn uống, rất là tốn lắm. Và tiếp theo cái phần ngu tế đó là thần phần viếng mộ, đắp mộ, thưa quý vị. Trong 3 ngày sau khi mà mới chôn thì mỗi buổi chiều con cái đem cơi dầu đến chỗ mã để mà khóc lóc, gọi là viếng mộ. Tục ta thường là để đến hôm 3 ngày thì mới sửa sang lại cái mộ cho nó tốt đẹp, hay hoặc là làm nhà mộ. Thường dân thì hay mượn thầy phù thủy yểm bùa ở mã, hay hoặc là dùng gà trắng, hay hoặc là dùng chó đen để mà cúng thổ thần, hay hoặc là dùng lương, cá chép, ốc, mỏ quạ để mà yểm bùa, cho rằng làm như thế thì trừ được cái hung thần kẻo nó quấy nhiễu người mới chết. Và từ đó trở đi thì ngày nào cũng cúng cơm 2 buổi và phải khóc lóc thật nhiều. Và tiếp theo đó là chung thất, thưa quý vị. 49 ngày gọi là tuần chung thất. Tuần này có tế, có nhà thì đem vào chùa làm chay, nhờ nhà sư tụng kinh sám hối 3 đêm hay hoặc là 7 đêm, 7 ngày, 7 đêm ngày như vậy để cho cái vong hồn được siêu thăng tịnh độ. Thưa quý vị, đó là những cái phần mà Hoàng Tính sẽ được giới thiệu tiếp với quý vị trong cái chương trình Đất Lề Quê Thổi lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và tính cảm ơn quý vị rất nhiều.